Chiều nay chúng ta học tiếp vào cái phần 24 oai nghi của người xuất gia, tức là người mới xuất gia là phải học tập 24 oai nghi để cho mình biết mình thứ nhất là sống với thầy tổ, thứ hai nữa là mình sống mình ứng dụng trong đại chúng. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn, tức là học cái bài thứ hai, tức là phép thờ thầy. Hoặc thầy sai đổ đồ bất tịnh, không được hạt nhổ, không được sân hận. Ở đây nói là mình ở với ông thầy mà lỡ ông thầy ông bệnh, rồi ông sai đổ những cái đồ bất tịnh. Thì đây đại chúng thấy là cái văn phong này là ngày xưa, đúng không? Ngày xưa tức là nó không có điều kiện giống như bây giờ. Thường thường ngày xưa là những vị lớn tuổi mà bệnh, thường thường ban đêm hoặc là ban ngày mà đi không được thường thường là đi trong một cái bô, phải không? Rồi bắt đầu là sai những vị hoặc là thị giả hoặc là những người mà ta phát tâm lên nuôi bệnh thì qua cái phần này đại chúng thấy không hẳn là cái vị thầy lớn mà ở trong chúng thôi, mà lỡ mà nếu mà có vị là mình bệnh mình đi nuôi mình cũng không được tức là không được hạt nhổ mà cũng không được bực tức. Bởi vì trong kinh Tăng Chi Bộ kể câu chuyện đó, phải không? Tức là vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, thầy bệnh rất là nặng, thì không có ai nuôi hết đó, bỏ trong một cái góc cái thất đó. Thì một hôm Đức Phật và tôn giả đang đi ngang qua thì bỗng nhiên thấy thầy rên, bị bệnh nặng mà rên đó. Thì Thế Tôn mới hỏi Tôn giả A Nan, thì Tôn giả A Nan kể lại là có một thầy tỳ kheo bệnh nặng lắm, không ai săn sóc gì hết. Thì chính bản thân Đức Phật tự tay tắm rửa, phải không? Vị tỳ kheo này bị bệnh ung nhọt á. Khi mà tắm rửa xong, Phật hợp đại chúng lại. Phật nói là các ông mà khi từ giả gia đình đi xuất gia rồi đó, mà khi mà vào đến các tịnh xá, ngày xưa gọi là tịnh xá đó, bây giờ mình gọi là thiền viện hay là hoặc là chùa á, thì khi người ta xuất gia rồi á, người ta còn mạnh khỏe, bỏ hết tất cả gia đình vào đây, mà khi mà bệnh rồi á, thì không ai lo làm sao, đúng không? Đó, chẳng hạn như bây giờ mình bỏ hết thân tập rồi, cái đùng cái mình bệnh, cái chẳng lẽ mình kêu cha mẹ về đi nuôi, thấy không? Thấy cũng kỳ quá, đúng không? Hồi cho nên là mình, khi mình đến thiền viện là mình làm việc, là mình tu học, lỡ cái mình bệnh á, thì bắt đầu huynh đệ sắp xếp, là nhưng mà ở đây ngày xưa tôi ở Thường Chiếu hoặc là lên Trúc Lâm là những vị thầy nào mà bệnh là chúng tôi thường xin đi phát tâm nuôi bệnh. Bởi vì mình nuôi bệnh cho một người ta tu học sắp tới mình học qua cái phần đó được bao nhiêu công đức. Nói chung ngày xưa mình cũng chưa hiểu gì nhiều, mình cứ nghĩ rằng mình đi săn sóc bệnh là kiếm phước dễ tu vậy thôi, nghĩ nó đơn giản vậy đó. Bởi vì khi mình mới tu học là mình thường thường gọi là bòn phước, đúng không? Mình nghĩ đó cũng được, nhưng mà khi mình tu sâu hơn rồi đó thì cái đó là từ nơi cái tâm á, cái tâm từ mình nó phát ra thì mình nuôi nó dễ hơn. Cho nên có những người mà đi nuôi bệnh về trình với tôi là nội trình với mình không mà khởi ra cái mặt là bực tức rồi, hỏi sao vậy? Bởi vì cái người bệnh thường thường ta hay khó chịu. Rõ ràng cái người bệnh ta khó chịu lắm, hẹn như bây giờ mình đem đồ ăn vô mà lạc cái người ta cũng rầy mình, ta la mình, hoặc là mình đem cái đồ mà cây nằm ta cũng chịu, bệnh mà ngay chỗ đó mình bực tức mình sân hận là đó là cái phước mình nó cũng giảm. Cho nên cái nuôi bệnh rất là phải nói là cực kỳ khó, phải nói là từ cái tâm á, cái lòng thương của mình á, mình dùng cái từ là thương chúng sanh á thì mình nuôi mới được. Chứ mình đi thứ nhất là mình đi nuôi bệnh để cho gì? Bởi vì hẹn như ở đây mình buồn quá, cái hôm nào đó có ông thầy ông nhập viện ở Sài Gòn mà xin đi nuôi, mà trong tâm mình nghĩ lên Sài Gòn nuôi cho vui. Vui làm sao? Chẳng hạn như ông thầy mà khi mà ông nằm bệnh rồi đó, cái mà xách xe mình đi vòng vòng mình mua đồ chứ không có gì hết á, phải không? Bây giờ mình ở đây cũng buồn á thì sao? Khác á. Bây giờ mình nuôi để mình đi chơi, mà cái người bệnh mà ta bực tức lên là mình cũng bực tức theo luôn. Nhiều khi mình giận quá mình về luôn, mà nói thôi tôi nuôi 2 ngày đủ rồi, hỏi sao vậy, biết Sài Gòn à, phải không? Có mấy trường hợp đó nữa, có không? Phải không? Mình đi nuôi cho vui mà không phải là cái tâm từ của mình nó phát ra. Cho nên á, mình nuôi bệnh á, cái mà ổng bực tức cái bỏ về, hoặc là ổng khẹt, ổng nhổ mình cũng gớm nữa. Đó. Mình tưởng rằng á, mình lên mình nuôi bệnh á, 3-4 ngày cái ông về mà ông làm tới 7 ngày, 8 ngày chưa về luôn là bắt đầu là nóng ruột rồi đó. Mấy ông, có những người ở đây nuôi bệnh này tôi biết chứ. À, mình nóng ruột rồi mình chịu đựng được rồi. Đó, cho nên cái phần nuôi bệnh này không phải là chuyện đơn thuần. À, cho nên nó là khi mà sai đổ những cái đồ bất tịnh á, à, thì không được hạt nhổ. Cho nên đại chúng nhớ lại cái câu chuyện mà Tôn giả Ni Đề không? Ông sanh ra đời á, trong một cái gia đình là hốt phân. Bên Ấn Độ bây giờ cũng còn luôn. Bên Ấn Độ họ đi vệ sinh trong một cái hầm á, không? Rồi khoảng 4-5 giờ chiều mà dân chúng không có mặt á, ít người á, thì cái xóm đó gọi là trong 4 giai cấp. Một là Bà La Môn, hai là Sát Đế Lệ, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Ngồi 4 giai cấp đó có một giai cấp nữa gọi là Chiên Đà La, chiên đi làm những cái việc hốt phân, làm những cái việc là giết heo, giết bò. Tức là trong 4 giai cấp đó còn một giai cấp nữa, giai cấp mà thấp nhất á, giai cấp mà không có giai cấp luôn. Đó, ông sanh ra trong một gia đình như thế vậy, mà chiên đi hốt phân. Đó, một hôm á, Đức Phật thấy cơ duyên á, Tôn giả đủ rồi, tức là cái quả là trả đủ rồi. Cho nên mới cùng Tôn giả Xá Lợi Phất á chặn đường. Chặn đường cái ông Quán Hồn với ông Lưỡng Sanh đó, coi câu chuyện rồi đó. Phật hỏi là ông có thích đi xuất gia không? Ông nói con ước mơ lâu rồi mà con nghĩ là cái giai cấp của con là không bao giờ mà đi xuất gia được. Bây giờ mà khi mà đi xuất gia rồi á, thì cái tăng đoàn của Thế Tôn đó là toàn là những Sát Đế Lợi Bà La Môn không? Vào ô uế. Phật nói là trong giáo pháp của ta nó không có cái thứ này, phải không? Nó không có giai cấp, không có. Sông mà chảy về biển á, thì chỉ có một vị thôi. Vị đó tức là vị giải thoát. Ông nghe cái ông mừng cái cạo tóc xuất gia, 3 tháng chứng A-la-hán, phải không? Khi mà chứng A-la-hán rồi thì ông Vua Ba Tư Nặc á, ông nghe người ta nói là Thế Tôn ra đời á, là mục đích á, là để phá nát cái gì? Phá nát mà cái giống như là một cái đất nước, một cái quốc gia họ đưa ra một cái điều lệ đó, thì bây giờ Đức Phật đã phá hết. Bởi vì á, cái ông này gánh phân mà đi xuất gia, phải không? Cho nên á, Vua Bồ Tư Nặc ông tức tốc ông đến, nó chia ra 2 bộ, bộ phái thượng tọa bộ á, thì nói là Tôn giả ngồi trên tảng đá có cái thần thái uy nghi, nhưng mà còn bên mà đại thừa á, thì nó hơi thần thầm chút. Cho nên á, ông Vua Bồ Tư Nặc ông đến ông hỏi đường, thì Tôn giả Ni Đề á, sao? Trước cái hương thất nó có cái tảng đá lớn lắm, cái ngày lấy cái bàn tay ngày dạch cái ngày đi qua được chứng A-la-hán rồi, phải không? Thì khi mà đi qua xong rồi á, thì ông Vua Ba Tư Nặc á, ông vào ông định hỏi, phải không? Ông định hỏi là tại sao mà cho Ni Đề xuất gia. Nhưng mà trước khi hỏi cái câu chuyện đó, ông mới hỏi là hồi nãy ông vào trong cái hương thất đầu tiên nhất á, ông thấy một tỳ kheo á, mà tướng hảo trang nghiêm lắm, mà lại có thần thông nữa, cái tảng đá bị lớn vậy mà ngài dạch cái giống như cái cửa vậy. Thì Đức Phật hỏi á, bệ hạ biết ai đó không? Nó không biết, đó là Ni Đề hốt phân đó. Lúc bây giờ là ông Vua Ba Tư Nặc đã sởn gai gốc luôn. Đó, một người mà hốt phân, một người mà không có giai cấp, mà tu 3 tháng chứng quả. Thì lúc bây giờ Tôn giả A Nan mới hỏi á, Phật nói á, trong cái thời Phật Ca Diếp á, ông là một vị trưởng lão tỳ kheo á, không? Có địa vị lớn lắm. Mà ngặt một nỗi á, ông có bệnh. Nói chung ông có bệnh mà ông lấy cái bô bằng vàng á, ông đi vào bất tỉnh á. Rồi ông sai cái người thị giả đi đổ. Mà không ngờ cái ông thị giả này ông chứng quả rồi. Ông chứng tới tam quả là A-la-hàm, ghê không? Do một người phàm, mình tu mà mình phàm đâu có biết đâu, mà cái người ở với mình là chứng thánh đâu biết. Sai đổ cái đồ bất tịnh đó, do cái nhân duyên đó cho nên ông trải qua 500 kiếp, tức là trải dài đó, đời nào sanh ra tức là rớt xuống những cái cõi xấu rồi, nhưng mà khi mà sanh ra 500 kiếp nó mới gặp Đức Phật nè. Trải dài 500 đời vậy á, đời nào cũng là cái người hốt phân hết. Để chúng thấy không? Cho nên á, khi mình bệnh á, mình cũng coi cái phước của mình nữa, phải không? Cho nên ở đây mình mà bệnh thôi mình lựa cái người nào trong chúng vừa vừa thôi đi nuôi mình, đúng không? Chứ cái người mà ta tu gắt củ kiệu á, không nuôi mình nó cũng ngại nữa, đúng vậy không? Cái người nào mà tu làm biến chút cũng được, nuôi đó, nó đỡ hơn chút, đúng không? Giống như mà cái người giống như là mình là dân thường á, mà để cho mà ông quan đi nuôi đâu được, đúng không? Đúng không? Đó, cho nên cái này mình cũng phải lưu ý. Mình học Phật pháp là mình phải học nhiều, nhiều chiều lắm chứ không phải một chiều, thấu thoát lọt ra hết luôn đó. Còn đây á, là mà khi mình nuôi bệnh là mình phải khởi cái lòng từ, khởi cái lòng từ mình nuôi mới được. Chứ còn mình nuôi chơi vui, mình nuôi để mà lấy phước thì không bao giờ được. Phải có cái tâm từ. Mà cái tâm từ này á, là lục tổ nói là tự tánh thường sanh trí tuệ, tức là phước điền đó. Tự tánh của mình, phải không? Từ cái chỗ vô niệm, vô niệm mà nó khởi là cái dụng, mà cái dụng từ nó Phật tánh, mà cái dụng từ nó Phật tánh thì nó không có tham, không có sân, không có si, phải không? Nhớ nha, từ cái vô niệm mà khởi dụng là nó không có tham si, mà từ cái gì? Từ cái tạo cái duyên làm phước đó, là nó khởi ra gì? Khởi gì? Bởi vì từ cái chỗ gì tham, cái chỗ sân, cái chỗ si, mình khởi cái niệm từ đó ra thì bắt đầu nó bị gì? Nó không có làm đúng mục đích của mình. Mà phải bằng cái nguyện lực đó, bằng cái nguyện lực, bằng cái đại nguyện thì mình nuôi bệnh huynh đệ mới được. Rõ ràng vậy thôi, phải không? Sa di học xứ ghi: thế nào là đồ bất tịnh, đồ đại tiện, đồ tiểu tiện, ống nhổ? Thế nào là không được hạt nhổ, không nên sanh tâm nhòm gớm mặc hạt đàm, nhổ nước miếng? Phải nghĩ rằng thân bốn đại là một kho chứa các đồ dơ bẩn, dầu là thánh hay là phàm, ta và người khác không ai là không khỏi có cái chỗ đó hết. Tức là mình nghĩ là cái thân tứ đại này nó chứa nào là đồ bất tịnh dơ nhớt. Mà khi mà sợ dĩ mà cái người đó họ đi không được, phải không? Họ bệnh nặng quá mà, cho nên những cái thứ đó nó tuôn ra thì phải quán chiếu cái thân mình rồi đây cũng giống như họ, phải không? Mà đại chúng thấy cái người tu của mình á, mà khi mà bệnh rồi á, lạ lắm, khi mà bệnh rồi đó là nếu mà chưa chứng quả là gọi là đại vọng tưởng, vọng tưởng đủ hết đó, vọng tưởng mà thôi bây giờ sao mình tu mình bệnh quá, phải có kiên định lắm. Cái thứ nhất là những người mà mới xuất gia mà đổ bệnh một cái là đa phần là muốn về nhà không mà, chứ không có muốn tu nữa. Đó, phải có kiên định lắm, giữ vững lắm. Còn thôi là rất là chán, dễ chán lắm. Cho nên mà phải làm gì? Cái người nuôi bệnh là phải biết cách nữa. Cho nên là chúng ta phải quán chiếu thật sâu để mà thấy được cái điều đó. Trừ được cái bất tịnh này, tức là trừ được chấp ngã, ba độc phiền não, nghĩa là tham, sân và si. Nếu hay tư duy chắc thật như thế thì mình và người đều tịnh, ấy là đồ bất tịnh mà sanh ra cái pháp chơn chánh. Thấy không? Nhờ mình nuôi bệnh, mình quán chiếu, mình tư duy, ngay tức khắc mình diệt được ba độc phiền não, tham, sân, si. Mà ngay cái đồ bất tịnh đó mình quán chiếu á, thì tức khắc thành cái pháp chân chánh, bất tịnh mà thành tịnh, do mình tư duy, mình quán chiếu thật kỹ. Đó. Cho nên á, trong thiền thoại kể câu chuyện á, tức là thiền sư Quang Đạo, ngài là bậc chân tu đắc đạo, cho nên nó hay tìm những cái hang động người ở. Một hôm có một người thiền khách tên là Tề Quân đến mà tham kiến, mà để mà học đạo, xin nhận làm đệ tử, tức là xin làm đệ tử y chỉ sư á, không? Thì khi mà ông vào rồi đó thì thấy mà hang núi nó chật hẹp quá, rồi sẵn cái giờ trưa nữa, phải không? Sẵn giờ trưa nữa, cho nên ngày múc trong cái bình bát ngày một bát cháo, nhìn qua nhìn lại, bởi vì nhà ở mình mà, nhìn qua nhìn lại không có thấy bát cháo hết á. Sẵn cái sọ người á, cái sọ người mà chết lâu rồi cho nên nó bị sức mẻ, cho nên ngày sẵn cái sọ người, cái ngày cầm cái sọ người lên, cái miệng múc đầy cháo lên, cái ngờ mời cái ông thiền khách Tề Quân ăn. Ăn dám ăn không? Sẵn dịp thì mời luôn. Rồi đưa cho Tề Quân. Thì lúc này ông Tăng Tề Quân, ông trần trừ, ông chẳng dám nhận. Ngài mới nói nè: ông đem tâm nhơ sạch thương ghét đến đây cầu đại pháp, làm sao mà tham nhận được? Đủ về. Đó, người xưa nó vậy, thấy không? Người xưa ta khó lắm. Mình nếu mà nhiều khi mình không biết chứ mình ăn là giống như mà tôm ngộ không, phải không? Thấy không? Có câu chuyện mà Tây Du Ký đó. Đó, trên qua cái phần này thì chúng thấy nè: đem cái tâm nhơ sạch thương ghét đến mà cầu đại pháp, làm sao mà tham nhận được? Đó. Nếu lễ bái thầy tọa thiền không nên lễ, thầy kinh hành không nên lễ, thầy ăn cơm, thầy giảng kinh, thầy đánh răng, thầy tắm rửa, thầy ngủ nghỉ đều không nên lễ, thầy đóng cửa không nên đứng ngồi lễ vào, muốn vào phòng để lễ nên gõ cửa ba tiếng, thầy không đáp nên lui. Đó. Thì đây á, trong Sa Di học xứ tổ tiên lược sư dạy, trong cái phần mà pháp lễ, pháp tứ nghi gọi là lễ, thân nghiệp cung kính gọi là bái. Tức là ở đây á, đại chúng thấy em, chẳng hạn như mình xin đi công việc gì thì mình mặc áo hậu, chẳng hạn như mình đến cái thiền viện là bất cứ luôn, mình xin mà cái công việc này thường thường thì mình mặc áo hậu, nhưng mà cái gì mặc áo hậu lại đắp y, ai biết? Ai biết nha. Chẳng hạn như mình xin cái chuyện bình thường thôi, cái chuyện mình xin về nhà mình mặc hậu được rồi, đúng không? Hoặc là mình xin đi ra ngoài kia mua đồ thì mặc áo thường được rồi. Mà nếu mình xin cái gì mặc hậu đắp y, cầu đại pháp, mình thắc mắc một cái vấn đề gì đó, mặc hậu đắp y, kế gì nữa? Kế là sức chúng. Nghĩa mình ở đây một thời gian, mình cảm thấy mình muốn đi du phương, mình muốn đi chỗ khác mình tu học, thì phải đắp y, mặc hậu đắp y lên trình. Mình rời chỗ này đi mà, rời chỗ này tại sao mình phải đắp y? Bởi vì mình nhớ, mình thọ cái ơn, để chúng nhớ nha, mình ở một ngày mình cũng phải thọ cái ơn chỗ này. Giống như mà Đức Phật vậy, ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó 49 ngày đêm, mà khi mà chứng quả vô vị vô thượng rồi đó, Ngài phải ở lại 7 ngày để làm gì? Để làm gì không? Trả cái ơn cây Bồ Đề, thấy không? Ở lại 7 ngày chứ Ngài Phật mới đi liền, phải không? Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất, mà trước khi mà nhập Niết Bàn á, Ngài phải đi nhiễu cái quanh cái thất 3 vòng. Bây giờ nhờ cái thất này tránh mưa tránh nắng, Ngài tu tập để mà chứng quả, thì trước khi đi Ngài cũng phải trả cái ơn nhiễu quanh 3 vòng, đảnh lễ cái thất, phải không? Thì huống chi mình đến cái chỗ này mình ở 5, 2 năm, 3 năm, hoặc là 4, 5, 5 năm gì đó. Đó cho nên mình phải hiểu được cái điểm đó. Cho nên mình đừng có ngại, chẳng hạn mình ở đây mà mình cảm thấy là nó đủ rồi, mình muốn đi cái chỗ khác một thời gian nữa, thì mình phải đắp y mặc hậu đàng hoàng, chứ không phải mình trốn, nhớ chứ đừng có trốn, đúng không? Đó. Rồi có những người mới hiểu cái mặc hậu lên không à, là không có hiểu pháp, đúng không? Nghĩa như bữa có chư ni lên đây á, xin đi về đâu á, là mà mặc cái hậu thôi thắt, tôi cười cười mà xin tôi cũng gật đầu, mà nó không có đúng pháp. Mình phải học lực, mình phải hiểu đúng pháp là khi lên cầu đại pháp, hai nữa là gì? Hai nữa là mình xin mình rời cái chỗ này. Đó, cho nên phải hiểu điểm đó. Đó, cho nên gọi là cái pháp này lễ bái đó, thân nghiệp cung kính. Tại sao thầy tọa thiền không nên lễ bái? Tổ tiên lược sư dạy, sợ loạn công đức thiền định nên không lễ bái. Đó. Ngày xưa mà sư phụ thường chiếu kể lại là hòa thượng Giảng Đức á, mà một lần ngày về nha, ngày về ngày thấy mà chúng ngồi thiền á, mà đi qua một lần mà chúng ngồi thiền á, phải đi ngang qua cái hương thất của ngài, không? Cho nên ngài ngồi không dám đi ngang qua hương thất, sợ động chúng ồn, không có dám. Cho nên đây nói là khi mà đại chúng ngồi thiền, chúng ta phải giữ yên lặng. Hay mình làm cái việc gì đó, hay mình trực nhà đi, mình phải ở dưới, mình phải ráng cố gắng mình yên lặng. Sợ loạn cái công đức thiền định thì đây cũng như thế. Sợ làm loạn tâm người thiền định. Thầy đi kinh hành không được lễ bái, sợ trở ngại chánh niệm nên không lễ bái. Đó, tức là khi mà đi kinh hành á, thấy vậy mình bận không có cần gì hết, mình thấy một ông thầy lớn mà ông đi đang đi kinh hành á, mình cũng đừng có chặn lại. À, cho nên mình phải hiểu điểm này, mình đi đâu về á, mình đâu về cái mình thấy cái người ta đi kinh hành, thấy không? Cái mình đứng ngang cái đường cái mình thưa thầy mới về, mà mình mặc cái áo đó, ngộ lắm, mình thấy ngộ, nếu mà chiếu theo giới luật nó không đúng pháp. Bây giờ khi mình đến á, mình xin đi về, hoặc là mình đi đâu mình đến hương thất. Còn đằng này á, cái ông thầy ông đi á, là ông đi kinh hành hoặc ông đi đâu á, cái mình chặn đường lại mình nó mới đi về, nó kỳ, nó không có đúng pháp. Luật học là phải gì đó. Còn thiền sư thì nói nha, đến bàn cái cảnh giới nhà thiền thì nói, mà ở đây mình đang học luật. Nhớ nha, học luật nó khác học thiền. Thiền sao không được á, thiền là tặng hắn muốn cái gì nó cũng nó không có rời cái chỗ đó, mà luật lại khác. Mà mình là người sa di, đây là học gì? Sa di học, sa di mới xuất gia, nó phải có cái khuôn phép á. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, ở đây nói về cái phần mà đi kinh hành á, mà sợ trở ngại chánh niệm. Bởi vì trong kinh Tăng Chi Bộ Phật nói là tỳ kheo phải thường xuyên đi kinh hành, tức là mình phải thường đi kinh hành đó. Thứ nhất á, là mình đi kinh hành sẽ có sức chịu đựng bền bỉ để đi đường xa, tức là vào thời Đức Phật á, thấy không? Là các thầy tỳ kheo đi đường xa lắm chứ không phải giống như bây giờ. Chẳng hạn như một lần mà lần tới chúng ta học á, mà ngài Đại Huệ Tâm Cảo á, có người đệ tử á, mà sai đi đưa thơ là ông khóc sướt mướt luôn. Bởi vì từ đây mà đến cái chỗ đưa thơ tới 2 tháng trời đi bộ á, mà ngài nói là việc lớn, ngài chưa sáng khóc. Đó, gặp mình bây giờ chắc vui lắm ha. Đi mà đi 2 tháng mà đi đường rừng á, thấy không? Đi 2 tháng luôn, đi đưa thơ đó, không? Thì vào cái thời Đức Phật vậy, đi từ cái kinh thành này qua kinh thành khác rất là xa. Đó, cái hạn như từ Bồ Đề Đạo Tràng á, mà đến cái chỗ mà thành Ma Kiệt Đà là tới 300 cây số, hồi xưa đi bộ không, cho nên phải thường xuyên đi kinh hành. Đó, ở chùa Thiếu Lâm Tự hiện bây giờ là có một ông sư là gọi là gần 90 mấy tuổi á. Chắc bây giờ ổng có 100 rồi đó. Mà ta nhìn vào giống như 50 tuổi vậy. Ngày là buổi sáng là ngày chuyên đi leo núi, lội suối, băng rừng, sức bền bỉ dẻo dai lắm. Còn mình bây giờ thì không được như thế, đúng không? Mình bây giờ là đi một chút là mỏi, là mệt rồi. Cho nên cái sức chịu đựng mình nó không có bằng người xưa. Đó. Thứ hai á, là người đi kinh hành sẽ có sự chịu đựng bền bỉ trong lúc tọ thiền. Đó, thấy không? Ngày mình đi á, mình cho nên là tại sao á, là sư ông Trúc Lâm á, bắt buộc á, thiền sinh là phải làm, không làm là không được. Cái thời buổi này mà không làm là bệnh hết, không bệnh tiểu đường á, thì bệnh gan, mà không bệnh gan thì bệnh thôi đủ thứ hết. Buổi sáng cái mình làm chút xíu ra mồ hôi, đại chúng thấy bây giờ tôi làm tới 10 giờ tôi mới nghỉ, cái khi 10 rưỡi, làm gì làm mình phải làm, cắt mình tỉa mình nhổ cỏ mình làm cái gì mình phải làm, chứ mình ngồi không là chết. Mà bây giờ ai mà ngồi không là chết rồi. Ngày xưa thích ngồi không, mà bây giờ là ta sợ ngồi không. Ai mà mấy ông thầy nào mà ngồi không thời gian đó, mặt đó bấm vô bủng 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 hết, mặt đó vàng ủng luôn. Ngồi không á, ngồi không ở sanh ra bệnh, mà bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh gan hoặc là tiểu đường. Bởi vì mình ăn á, người tu của mình á toàn ăn đồ ngọt không, kế nữa là dầu mỡ. Đó, người tu mình bây giờ hai cái bệnh mà bây giờ hay gặp nhất là gan và tiểu đường. Đó, toàn bị gì không, toàn ngồi không, ít làm. Mình thấy ở thiền viện mình may mắn rằng có đất có đai còn làm nha, ở mấy cái chùa khác đó mình đi tới đi lui toàn là bức tường không, mà sao làm gì, chẳng lẽ chạy vòng chạy hoài nó cũng mệt. Thiệt đó chứ, mình đến mấy cái chùa tôi đến rồi chứ một ngày thôi chịu không nổi luôn, đi vào cũng thấy cái bức tường, đi ra cũng thấy bức tường, kêu làm gì cũng làm gì, không có làm gì được, mà chẳng lẽ ngồi thiền ngồi suốt cũng được. Đó, thành ra mình ở đây mình có đất cát còn đỡ, mình còn nhổ cỏ, mình còn làm này làm kia, thấy không? Đó, cho nên cái này nó là Khi mình làm việc như thế rồi đó thì cho nên nó sư Âm Trúc Lâm nói sao? Làm việc là giống như ăn cơm vậy, phải không? Làm việc của mình nó giống như ăn cơm. Đó. Còn mà học á thì giống như là uống nước. Mà tối lại mình ngồi thiền là giống như hơi thở. Thấy không? Mình hít vào mà không thở ra mình chết, cho nên phải ngồi thiền. Rồi mình học á, lỡ mình bỏ cũng được, lỡ mình bỏ một ngày, hai ngày, ba ngày cũng được. Bởi vì ba, bốn ngày á, mình nhịn khát cũng còn sống, phải không? Rồi mình làm á, lỡ mình bỏ một tuần cũng được cũng sao. Có dịp mình nhập thất đó, phải không? Nhập thất 49 ngày á, hoặc tháng gì đó. Nhưng mà tu là không có bỏ. Đó, Hòa Thượng chia ra ba phản như thế gì đó. Đó. Thứ ba là sự quân bình giữa đi và ngồi giúp có sức khỏe tốt. Thứ bốn là thiền hành cũng giúp cho sự tiêu hóa được dễ dàng. Đó. Cho nên đại chúng thấy mình ăn cơm không mà mình ngủ liền là sanh bệnh đó nha. Ăn cơm không mà ngủ liền là sanh bệnh. Cho nên phải hoạt động. Đó. Hoạt động nhẹ thôi, chẳng hạn mình đi á, mình đi lên đi xuống cho nó tiêu xong mình mới ngủ. Đó. Thứ năm là kinh hành tạo nên sự định tâm bền vững. Đó. Tại sao thầy ăn cơm không được lễ? Tổ tiên lược sư dạy sợ tạp loạn đối với pháp quán nên không có lễ. Tức là tam đề ngũ quán, đại chúng biết rồi phải không? Nên không được lễ. Tại sao thầy nói kinh không được lễ? Sợ đoạn dứt pháp nghĩa nên không được lễ. Tại sao thầy đánh răng không nên lễ? Sợ bỏ dở kệ chú nên không có lễ. Tại sao thầy tắm rửa nên không lễ? Sợ hình nghi không tề chỉnh nên không lễ. Tại sao thầy ngủ nghỉ không nên lễ? Sợ kinh động giấc nên không có lễ. Người xưa người ta kỹ lắm, cái phép thờ thầy người ta kỹ lắm. Bởi vì sao đại chúng biết không? Bởi vì đại chúng biết ngày xưa là một thầy một trò, những cái chùa quê á, không? Hoặc là cho nên sau này mà đại chúng mà vào thiền viện gì mình thấy đông á, cho nên mới chia ra, không? Mới chia ra trụ trì, phó trụ trì, hoặc là huyện chủ, phó huyện chủ, rồi quản chúng, rồi phó quản chúng, rồi chi sự trưởng liêu. Chứ ở trong chùa cũng có cái đó. Ở trong chùa là các ông thầy chủ trì cũng quán xuyến hết, huyện chủ cũng ổng, phó huyện chủ cũng ổng, phải không? Quản chúng rồi chi sự chi khố thủ bổn một dọc luôn. Đó. Còn mình vô chúng đông thì khác, phải phân cách ra. Cho nên cái này chúng phải lưu ý nha. Mà khi mà phân cấp yết ma rồi đó thì mình phải cung kính cái người đó. Thì sao? Thì cái đạo tràng nó không có loạn. Nhớ nha. Chẳng hạn như cái người đó giàu cho người đó, chẳng hạn như ngày xưa tôi lúc mà tôi lên tôi làm chi khách đó. Ở thường chiếu tôi mới xuất gia 3 tháng chứ nhiều. Nhưng mà những người nào mà đến giàu cho tỳ kheo là phải tuân thủ tôi đó. Đến mà cầu pháp với Sư Âm Trúc Lâm á, mà nương náo ở thường chiếu dầu cho mà tỳ kheo 20 túi hạ là cũng phải là tuân thủ theo cái người cái ông chi khách đó dầu ở mới sai di rồi, thấy không? Cho nên á, hồi xưa mà tôi làm chi khách ở Trúc Lâm á, thường thường là có những vị lớn ta đến á, đó, chẳng hạn như có những vị lâu lâu đến thăm bà thượng á, rồi xuống nhà khách ăn cơm. Mấy ông cụ ông bình dân lắm, ông chịu ăn ở trong chúng, ông ra nhà khách ông ăn cơm. Tôi ngại quá tôi nhường cái tăng bạc cho ổng, cho mấy vị đó. Tôi nói hòa thượng đánh đi chứ con còn nhỏ lắm. Nói, ông nhỏ nhưng mà ông là chủ ở đây, thấy không? Ông nhỏ là những vị đó biết lực á. Chứ mình sàng sàng cái mình á, mình đến ở chùa nào á cái người ta đưa cái mình tăng bạc cái mình đánh là biết ông này không học lực. Ông này không học lực rồi, thấy không? Nhỏ nhưng mà ông chủ ở đây. Những vị đó ta nhớ, ta học kỹ lắm. Không phải như mình. Mình đến cái chùa lạ là thôi chuông khánh mỏ của người ta mình vô mình đánh sàng sàng luôn là cái ông chùa chị ông nói trong bụng liền trời cái ông này ông học lực, thấy không? Nên phải lưu ý người ta mời mình vậy mà ta coi thử mình sao á. Đó, cho nên phải biết điều đó. Những cái khánh là những cái chuông là những cái mỏ, nói chung là những cái pháp khí ở chùa khác không nên đụng đến. Đụng đến là ta biết mình phải học lực, thấy không? Ngày như tôi đến thiền viện Tuệ Quang ngày xưa tôi giảng, lúc đó là ông thầy Phổ, ông ở Hiện Quang á, là những người mà đánh tăng bạc hoặc là chú ở trong cái chén nước toàn là sai di không, thấy không? Nhường làm đó nó tôi mới làm, tại vì mấy ông là chủ ở đây rồi, tôi là khách thôi, dầu tôi là giảng gì nữa tôi cũng là khách, phải nhớ điều đó. Đó, nên cái phần này chúng ta phải lưu ý dữ lắm, học, học phải biết. Thầy cạo tóc, thầy rửa chân, hoặc có việc không rảnh, thầy đóng cửa không nên đứng ngồi mà lễ vào. Muốn vào phòng lễ thì phải gõ cửa 3 tiếng. Đó. Đem sức ăn cho thầy phải dâng 2 tay, thầy ăn xong thu dọn bát đĩa phải chậm rãi từ từ. Tổ tiên luật sư dạy hầu hạ thầy ăn uống đồng như cúng Phật. Đó, tức là ở đây nói cho những vị hòa thượng lớn á. À, cực lắm, những vị thị giả rất là cực, à, không sơ sức một cái là nó tổn cái phước. À, bộ thành phạm ghi nấu đồ ăn cho thầy không luận ngon hay dở, đều phải sạch sẽ và vừa ý thầy. Phàm dân nước trà chẳng được nhúng ngón tay vô trong chén, phải 2 tay co 4 ngón, dùng 6 ngón bợ hông chén bằng phẳng cho thầy. Thầy dùng xong như pháp trước mà rước lấy. À, tức là phải cẩn thận lắm. Nhiều khi ở đây nói là thị giả sơ ý á, không? Bưng trà cái những cái ngón tay cái mình nhúng vô, bưng lên nè, à, nó không có được thanh tịnh. Mà ở đây nói nè, không luận ngon hay dở mà đều phải sạch sẽ vừa ý, không? Tức là cho nên tại sao mà trong bộ luật nó mình rửa rau phải 3 lần á, không? Rửa cho thật sạch. Mình cúng chư tăng á, vào cái thời Đức Phật mà có một cái vị mà bị bệnh á, bệnh ghẻ, không? Rồi tôn giả nay mới hỏi Phật, Phật nói là đời trước á, là cũng là cái hàng tăng xuất gia, nhưng mà nấu nướng nó không có được thanh tịnh, cho nên bây giờ nó sanh ra cái thân tướng. Đó, để chúng thấy kỹ lắm nha. Cho nên chuyện nhược hành đường nó kỹ dữ lắm. Cúng cho chúng tăng nè, à, cúng chúng tăng, làm chúng tăng mà không được sạch sẽ thì chắc chắn rằng mình sẽ rớt những cái cõi xấu. À, cho nên mình tu mình phải tin điều đó. Đó. À, trong kinh Chi Bộ kể lại câu chuyện, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành trên hư không thì thấy có một con quỷ thân hình nó bốc lửa, quỷ đói bốc lửa. Rồi hỏi nguyên nhân mà tại sao bị cái quả khổ như thế, thì con quỷ nói là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp á, hầu hạ thầy không mà không được thanh tịnh, kế nữa là gì, xớt bớt thức ăn của thầy ăn trước đó, cho nên bây giờ tái sanh làm quỷ đói. À, cho nên là thứ nhất là không đúng như pháp, thứ hai nữa là gì, sớt thức ăn của ông thầy mà ăn trước. À, cho nên bây giờ rớt trong cái loài quỷ đó. À, chúng ta làm chuyện nhật hành đường cũng phải lưu ý chỗ này dữ lắm nè. Hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa, để thầy nói nhỏ nghe được, khỏi hao sức thầy. Đứng đối diện chỗ cao đều mất vẻ cung kính. Đó. Thì ở đây là mình không có, nhưng mà khi mà ở với chẳng hạn như là xong Trúc Lâm sư phụ thường chiếu á, là những vị thị giả này phải học chỗ này kỹ lắm. À, để hầu những vị hòa thượng á, xong khéo á, thì nó cũng tổn, cái phước nó cũng lớn, phải không? Mà cái quả nó cũng đến. Đó. Thiên thành phạm ghi chẳng được đứng trong bóng thầy. Đó. Tức là mình đi kề gần hòa thượng á, mà mình dẫm đạp trên bóng cung cho luôn. Lực mà, kỹ lắm. À. Chẳng được đứng trước gió. Đó, tức là cái ông thầy đứng cái mình đứng trước gió. Tại sao? Trong lực ghi kỹ không? Lỡ mình ăn cái gì bữa đó bụng nó chột, đúng không? Bụng nó chột cái mình đánh rắm. Đó, cái phước mình nó giảm. Lực mà. Tôi nói là thiền sao cũng được cái đó, nhưng mà lực là khác. À, cho nên là mình đứng trước gió nè, đạp bóng thầy cũng được. Đó. Thứ hai nó gì? À, thứ hai nữa là khi á, mà cái thân nanh quẩn mình nó chưa chắc thì nó thơm, đúng không? Mà đứng trước gió thì nó không có tốt. Đó, cho nên gọi là chẳng được đứng trên gió. Đó. Chẳng được soi mình cúi đầu nói nhỏ, giỡn cười, phải thân tâm nghiêm kính đứng bên thầy, chẳng được đứng sụi hai tay một bên, đứng sụi sụi lơ vậy không được. Khó không? Đó, cho nên á, cái phép hầu thầy tức là hầu những vị hòa thượng rất là khó. Ở trước mặt thầy không được cào, gãi đầu, chà mặt, chẳng được mang giày rửa chân trước thầy, chẳng được hiện tướng mỏi mệt, cũng chẳng được như người tục rủ tay mà đứng. Ở trước mặt thầy chẳng được nói lời vô ích. À, tức là không được cái cào nè, gãi đầu, chà mặt, phải không? Là hiện ra cái tướng gì biết không? Hiện ra cái tướng mỏi mệt bất mãn. Rồi thầy nói chuyện gì mà lâu ơi là lâu.
gãi đầu. Gãi đầu rồi ông thầy ông vẫn chưa hết dứt chuyện, làm gì nữa? Chà mặt là quải không rồi đó. Lúc mà chà mặt là chờ hòa thượng lâu rồi đó nha. Nói trong bụng á, nó rành rành bụng á. Cho nên là ở đây mình học lực kỹ lắm. Cho nên gọi là không được cào gãi đầu. Rồi chúng biết cái gì nữa không? Ở trong thiền viện là sư âm Trúc Lâm lại. Là sư phụ thường chiếu là kỵ nhất mà đi gần sư âm Trúc Lâm hoặc là sư phụ thường chiếu á, là ngáp ở ra tiếng. Ngáp á, ngáp ra tiếng á. Ngáp ra tiếng là đã hiện ra cái tướng mỏi mệt, không muốn tu nữa. Lỡ mình ngáp là phải ém vô chứ không được ngáp la lên giống như gì đó, không được. Sư âm Trúc Lâm mình sư kỹ lắm. Hoặc là gì, hoặc là buổi sáng mà đi kinh hành á, mà cái vị nào mà tối mình lỡ mày bệnh cảm mà cạo gió thôi đừng đi. Cạo mà đầy mặt đầy người hết mà đi á, hòa thượng cũng quở luôn. Cho nên cái này rất là kỹ. Hiện ra cái tướng mỏi mệt.
Nếu thỉnh hỏi nhân duyên Phật pháp phải sửa y lễ bái quỳ gối chắp tay, thầy có dạy trăm lần nghe kỹ nhớ in sâu vào bên trong, phải không? Nếu mà mình thỉnh hỏi nhân duyên Phật pháp là phải sửa y lễ bái, nãy tôi nói đó, mặt hậu đắp y quỳ gối chắp tay, rồi thầy có dạy gì á, trăm lần nghe cho kỹ nhớ in sâu vào bên trong. Lại nữa, phàm muốn cầu pháp phải chiết phục cái tâm chấp ngã. Tức là trước khi mình lên mình cầu đại pháp là phải chiết phục cái tâm chấp ngã. Bởi vì sao? Bây giờ kinh sách băng đĩa thì bây giờ cũng nhiều. Nhiều khi ông thầy cũng chưa nó hỏi chưa nói, mình nói mình ở trong bụng mình biết rồi, phải không? Tư duy thánh đạo, bỏ cái khí tiết của mình, thấp mình mà lễ kính vị sư trưởng, nghĩa là tôn sư trọng đạo, thì lúc này mới gọi là chân chính học đạo cầu pháp. Tức là mình lên mình thưa hỏi Phật pháp là phải bỏ cái tâm ngã, chiết phục cái tâm ngã đó. Mà khi á mình lên mình hỏi á, thì cái người đó người ta cũng phải biết nữa, tức là âm thầy cũng phải biết. Bởi vì trong pháp Viễn Châu Lâm viễn thứ 24 có ghi có 5 trường hợp hỏi mà không nên đáp. Một là hỏi thử, do tâm kiêu mạn nên họ dùng sự hiểu biết để hỏi thử xem mình có biết hay không thì không có trả lời. Nhớ nha, ta hỏi để ta gạn mình á, không có trả lời, đúng không? Thứ hai á, không thắc mắc mà hỏi thì mình cũng trả lời luôn. Thứ ba, không quỳ sám hối lỗi đã phạm mà hỏi cũng trả lời. Thứ bốn là hỏi quặn lại cũng không trả lời. Không để ý nghe mà hỏi, đã nghe nói rồi mà không để ý lại hỏi nữa cũng không trả lời. Phàm muốn cầu đại pháp phải chiết phục cái tâm chấp ngã, tư duy thánh đạo, chịu bỏ cái khí tiết của mình, thấp mình mà lễ, đó thì mới xứng đáng hỏi pháp, cầu pháp. Mà mình á, là cái người trả lời, mình cũng phải lưu ý chỗ đó. Cho nên Tổ Liên Trì có dạy, tổ thứ hai được trao truyền tâm pháp là ngài tâm thành đến cực điểm, cơ duyên thành thục, giống như nam châm hút sắt, một cái là hợp, một điểm là không, không nhất định là phải chặt cánh tay. Những người ngu si muốn bắt chước thần quan không biết học tinh thần ấy mà chỉ tính cái chuyện chặt tay. Ôi, nếu truyền pháp mà cứ phải chặt tay thì các tổ sư ai cũng bị cục hết một tay rồi. Muốn làm Phật mà phải thiêu mình vậy thì tiên thánh hậu hiền không ai còn sống sót nữa. Cho nên ngài mới nói lại gì? Chân thật chặt tay chính là chặt cánh tay phiền não, thiêu thân là đốt cái thân vô minh của mình. Mong chư vị hiền giả phải lấy điểm này nhắc nhở nhau. Cho nên tổ Tuyên Thiệt Sư nói là tổ Huệ Khả mà đứng ở trong tiết chặt tay á, là chặt cái tay phiền não, chặt cái tay vô minh. Nếu mà ai cầu pháp cũng chặt thì tổ sư còn tay không. Ý này nói vậy. Thì đây qua cái phần này ngầm chỉ điểm, có một số người hẹn như ngày xưa ở trên Trúc Lâm đó, có một số vị vào trong thoát chặt móng tay ra cho ông vỡ,
Mà rốt cuộc cái người mà chặt ngón tay rồi bây giờ cũng về nhà chứ đâu có tu, thấy không? Chặt cái tay gì? Chặt cái tay phiền não, chặt cái tay vô minh mà, chặt cái chấp ngã, phải không? Cho nên cầu cái diệu pháp là không phải là đốt thân, đốt cái thân vô minh, cái thân mà tham chấp của mình á. Bởi vì cái tinh thần nhà thiền là quay về bên trong chứ đâu có khổ nhục bên ngoài. Cho nên ở đây chúng ta phải lưu ý, phải không? Đó, cho nên á, có một số người không có hiểu, cái nghe nói đốt thân, tự nhiên cái mua sang về đốt để cúng dường chư Phật, Phật đâu có nhận cái đó đâu, phải không? Cho nên mình phải khéo được cái điểm này. Tu sao mà làm lợi ích cho tất cả mọi người, xả cái tâm chấp ngã, đó là con đường mình đi đúng. Lúc nào cũng quay lại chính mình, dọn cái tâm của mình, những cái tâm mà cấu nhiễm nhơ nhớ của mình đó, đó mình dọn từ từ từng bước, rồi nó biểu hiện ra là sắc thái của mình á. Hẹn như đại chúng thấy á, nhiều khi á, cái tập khí của mình lạ lắm, tập khí ngộ lắm. Nhiều khi mình sừng sộ, mình nạt, lúc đó mình tỉnh á, mình tỉnh rồi mình nói ở sao mình như thế, là mình sống theo cái tập khí, đó không? Gọi là phan duyên á, cái tâm mình phan duyên mình biết, thì đó là mình phải chú ý cái điểm đó. Mà ai mà chỉ cho mình cái chỗ đó thì các ông thầy, ông nhìn ông thấy hết á. Giống như mình ở trong chúng á, mình ở trong chúng mình tu tiến hơn, mình ở trong thất là gì? Mình có ở đây có 100 người thì có 100 cái kiến người ta soi mình, đó, mình có cái gì người ta chỉ mình, nó sao mà thầy còn cái đó, sao cô còn cái đó, bỏ từ từ, đó mình mới bỏ được. Chứ còn mình tu ở nhà thì không bao giờ mình thấy được cái điểm đó. Cho nên ở đây nó là cầu đại pháp là gì? Đó chính là bỏ cái tâm chấp ngã phiền não, đó. Do đó thiền sư Vĩnh Minh Vĩnh Gia Huyền Giác nói: chánh đạo lặng lẽ tuy khó tu mà khó hội, tuy có tu mà khó hội, tà đồ ồn náo tạp loạn chính là không tập mà dễ thành. Chánh đạo lặng lẽ, cái chỗ này á, tu dữ lắm mà khó hội, còn cái chỗ mà ồn náo tạp loạn mà không tập dễ thành. Cho nên cái tập khí mình dễ, phải không? Dễ phan duyên. Còn cái sự mà lễ nghi phép tắc đâu đó là rất là khó hội. Phải tu, phải tập, phải chuyển hóa dữ lắm, trở thành một cái con người mô phạm. Đại chúng biết không, là Tổ Lâm Tế mà ban đầu đến cái hội Ngài Hoàng Bá là Trần Công Túc thấy giật mình liền, nói cái gã này mà hậu sinh mà sao giống như mà con rồng con phụng ở trong bầy gà. Bởi vì gì? Ngài học qua trường lực rồi, Ngài học lực tới 15 năm, ở trong trường lực 15 năm, nó đúc lên thành một cái con người mà kỳ quỷ như thế, phải không? Khi mà đến cái hội Ngài Hoàng Bá là Ngài Trần Công Túc giật mình liền, nó ổ cái người này mà hậu sanh mà sao mà giống như rồng như phụng vậy? Là Ngài ở trong trường lực 15 năm. Mấy người mà học lực xong người ta qua thì nó tu nhanh lắm, nó vô cái khuôn, à, còn mình mà không khéo mình học lực á, là mình buông tâm, mình phóng túng. Mấy người mà không học lực là đa phần như thế, không có biết lễ nghi, giống như mà ở trong rừng trong rú ra vậy, không biết gì hết. Mà chính không biết á, là mình phạm là nó tổn cái phước vô định được vậy thôi. Đó, cho nên là tại sao mà nói là ngũ hạ dĩ tiền mà tinh chuyên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu mới thính giáo tham thiền, có lý do. Ban đầu ông mới xuất gia là ông phải học lực, phải không? Ông phải kính trên nhường dưới, ông phải tu tập, ông phải chuyển hóa. Còn năm hạ sau rồi bắt đầu mới cho ông nghe pháp, mới tham thiền. Còn mình bây giờ mình tu thiền thì nó khác một chút, là mới xuất gia không phải ngồi thiền, đúng không? Thì cư sĩ cũng ngồi thiền, chứ còn mà qua trường lực là chưa cho, bắt là học lực hết á, học cho nhân nhiễn luôn, phải không? Bốn bộ lực á, đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu điểm đó để chúng ta biết. Thì thôi, kỳ sau mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nghiền đó phiền não vô tận thể nghiền đó pháp môn vô lượng thời nghiền